This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thuộc đoàn cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thuộc đoàn. Và kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay, trước khi đi vào những bản tin kinh tế quan trọng, Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay, phải nói thị trường chứng khoán là một màu xanh rực rỡ. Cái lý do đơn giản là công ăn việc làm của Hoa Kỳ, đó là cái job report đó, đã có phần nào đó tốt đẹp cho cái tuần lễ vừa qua. Và sáng hôm nay khi mở cửa thì riêng về Dow Jones đã lên 92 điểm, tỷ số hiện tại là 15.563 điểm. Và Nasdaq đã lên 10 điểm, tỷ số hiện tại là 3.620 điểm. S&P 500 lên 10 điểm, tỷ số hiện tại là 1.691 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.51%. Dầu thô thì cũng gia tăng nhẹ cho buổi sáng ngày hôm nay, nhưng mà một thùng dầu thô vẫn còn rất là cao, 107 đồng lẻ 4 xu, và con số đang tiếp tục gia tăng. Vàng thì lên 8 đồng 90 xu cho buổi sáng ngày hôm nay và con số đang tiếp tục gia tăng. Hiện tại một ao vàng là 1.286 đồng 40 xu, và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với lãi suất 30 năm cố định cho ngày hôm nay là 4.35%, tuần rồi là 4.61% là cao nhất. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.43%, tuần rồi cao nhất là 3.60%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 30 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.720 đồng, bán ra là 21.760 đồng. Vàng thì mua vào là 37.520.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 37.720.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán khởi sắc vào buổi sáng hôm nay, đó là công ăn việc làm. Công ăn việc làm tuần lễ vừa qua là những người thất nghiệp, con số ghi được là đã giảm xuống chỉ còn có 334.000 người, tức là giảm xuống khoảng 24.000 người, cho thấy rằng đây là con số giảm nhiều nhất trong vòng tháng 5 vừa qua. Và đây là họ cho biết, nó dùng cái từ là seasonal, tức là cái mùa, đây là cái mùa này, thì những cái việc làm nó bắt đầu có mướn, đang bắt đầu tăng tốc mướn trở lại để bắt đầu bước vào những cái mùa lễ sắp tới đây. Và đồng thời chúng ta biết rằng cái số người thất nghiệp đã giảm đi, là khởi sắc cho một cái những ngày mới bắt đầu mướn trở lại. Và chúng ta sẽ chờ đợi vào những ngày sắp tới đây, bước qua tháng 8, tháng 9, tháng 10 là những cái ngày đó họ bắt đầu mướn, các hãng xưởng mướn trở lại để nhập vào. Chúng ta biết rằng vào những vài tháng tới đây chúng ta sẽ bước vào những ngày lễ lớn, thì họ chỉ cần làm, những hãng xưởng lớn cần là mướn nhân viên để mà làm việc, thì bắt đầu đây là những khởi sắc để bắt đầu mướn nhân viên. Vì thế công ăn việc làm đang có bắt đầu chiều hướng gia tăng trở lại cho những ngày sắp tới. Và hiện tại bây giờ cái chỉ số thất nghiệp trên toàn nước là 7.6%, và đây là con số vẫn tiếp tục trong những ngày sắp tới. Nếu cái đà này mà vẫn chỉ số thất nghiệp mà giảm, số người được mướn đi làm tăng lên, thì con số này sẽ giảm xuống rất là nhanh chóng. Và chúng ta biết rằng đây là cái số cuối cùng mà hiện tại bây giờ ông Ben Bernanke thì ông rất là quan tâm về cái chỉ số về công ăn việc làm. Chúng ta biết là lạm phát cũng đã được control, nhà cửa cũng đã được tạm gọi là control, chỉ có công ăn việc làm thì hiện tại bây giờ vẫn còn nằm cao, theo như cái chỉ số mà chấp nhận được trên toàn quốc là 6.5%, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì chúng ta biết rằng qua những ngày tháng vừa qua chúng ta nghe rất nhiều về vấn đề Obamacare, tức là về luật cải tổ về y tế của Tổng thống Barack Obama. Thì có nhiều cái tiểu bang phải nói rằng rất là tốt đẹp cho cái chương trình này, cũng có nhiều tiểu bang đang đối mặt một sự khó khăn. Nhưng mà riêng về ở New York thì chúng ta biết rằng trong những ngày sắp tới, những người mua insurance đây sẽ có một giảm rất là đặc biệt, khoảng 70% về cái tiền insurance. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng ở Manhattan, những người dân ở đây, một người dân phải trả là 1.001 đồng cho mỗi người dân. Đây là số tiền mà cho mỗi tháng, gọi là individual, cho cái một cái gia đình để mà mua cái insurance. Nhưng mà theo cho biết bây giờ họ chỉ trả là khoảng 359 đồng một tháng mà thôi. Đây là cái số tiền mà giảm khoảng 70%. Chẳng hạn như chúng thấy ở Rochester, người dân trả chỉ khoảng 276 đồng một tháng cho cái tiền healthcare từ bảo hiểm y tế. Nhưng mà nói thì để Dũng giải thích rõ hơn một chút xíu nữa là cái về bảo hiểm y tế nó có 3 phần. Vì thế chúng ta nghĩ rằng giá rẻ thì cái từ mà dễ hiểu là tiền nào của đó, nó có bronze là đồng, bạc và vàng và ngay cả platinum nữa. Tức là cái 4 loại, the bronze tức là đồng, rồi silver là bạc, rồi gold là vàng, rồi platinum, bạc kim. Thì bây giờ mình thấy rằng đây là 4 cái phần mà chúng ta phải trả, nhưng mà cái số tiền được bớt 70%, tức là từ 1.001 đồng xuống còn có 359 đồng. Nhưng mà có thể rằng đây là thượng vàng, nhưng mà chúng ta sẽ bước xuống thành hạ cám, tức là có thể 1.001 đồng là số tiền mà họ mua cho cái platinum. Nhưng mà bây giờ họ thêm một cái option, tức là thay vì phải bỏ tiền mua platinum mà chúng ta không sử dụng tới, thì tại sao chúng ta không mua cái số tiền rẻ hơn là khoảng 359 đồng một cái bằng bronze, bằng đồng mà thôi. Cái này, cái tổ y tế của Tổng thống Barack Obama thật sự ra nó không có khó, nhưng mà khi mà nhiều luật đã đưa ra để mà củng cố lực này, để giữ cho cái luật ông nó vững mạnh, thì nó phải nhiều cái xảy ra và làm cho nó rắc rối vô cùng. Chúng ta biết rằng, theo như Tiến Dũng nghĩ đó, cái người khỏe mạnh mà cảm thấy mình không cần thiết phải đi nhà thương, họ chỉ đi bác sĩ mỗi năm một hai lần thôi đó, thì cái bronze là cái điều mà cái bảo hiểm y tế mà người ta nên mua. Tức là nó rẻ vô cùng, tức là có để mà cho khỏi bị phạt 95 đồng mỗi lần mà không có thôi. Nhưng mà trường hợp, nếu mà trường hợp như những người mà bệnh liên tục, như là bệnh nặng, bệnh đi emergency một năm đi 2-3 lần đó, thì chúng ta nên chọn cái platinum hoặc là cái gold, vì đây là cái bảo hiểm y tế này nó tốt hơn. Chúng ta biết rằng cái đơn giản như thế này, nếu mà chúng ta đi vào nhà thương ở Hoa Kỳ, chúng ta biết nhà thương ở Hoa Kỳ, tất cả cái mạng lưới y tế Hoa Kỳ là một sự tài phiệt mạnh vô cùng, nó gọi là giàu nhất, chưa có cái tài phiệt nào giàu qua cái y tế hết. Và trong đó cái nối giữa y tế và người dân ở giữa đó là bảo hiểm y tế. Tức là khi mà chúng ta vào nhà thương, cái tiền nó lên cao vô cùng, nhưng mà chúng ta phải chọn cái tiền, cái bronze không thôi đó, là cái đồng đó, mà chúng ta có chuyện gì rắc rối mà vào nhà thương thì chắc chắn cái cover, tức là cái tiền mà để chữa trị chúng ta nó không đủ, và thế chúng ta phải rồi nhắm mắt đưa chân. Thì đó, chúng ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta người bệnh nhiều thì chúng ta nên chọn cái platinum hoặc là cái gold, mà nếu chúng ta ít bệnh thì chúng ta nên chọn cái bronze. Và đó là những bản tin mà Dũng Nghị đưa ra cho quý vị. Sẽ có những người mà đưa ra những cái con số mà sau này chúng ta có nên được gọi là subsidize từ chính phủ hay không. Nó rất là nhiều ở đây, nhưng tôi xin nói ngắn gọn. Nếu mà chúng ta earning khoảng 45.960 đồng hoặc cho cá nhân, hoặc là một gia đình cho 4 người là khoảng 94.200 đồng, thì đây là chúng ta nằm trong cái range để mà được chính phủ subsidize, tức là chính phủ tài trợ tiền để chúng ta mua insurance. Và hiện tại bây giờ con số mà những người được quyền, được cái cơ hội mà chính phủ trợ cấp tiền để mà mua cái health insurance, tức là bảo hiểm y tế đó, chúng ta không thể tưởng tượng được, khoảng 26 triệu người. Trong đó chúng Dũng biết rằng có rất người như Việt Nam chúng ta được chính phủ giúp tiền thêm để mà mua bảo hiểm y tế. Vậy thì khi mà bước qua năm 2014, nhưng mà chúng ta bắt đầu vào tháng 10 năm 2013 này, chúng ta sẽ bắt đầu ghi danh. Thì vậy chúng ta nên coi trên khom chúng ta, nếu mà nằm trong cái khoảng 45.960 đồng khoảng và đến 94.200 đồng thì chúng ta nằm trong cái range mà chính phủ cho chúng ta tiền để mà cho giúp thêm chúng ta tiền để mà mua bảo hiểm y tế, thưa vị. Và một bản tin kế tiếp, một bản tin vui cho ngày hôm nay mà chị Dũng nghĩ rằng nó khá vui, mà chị Dũng đọc nó cũng thấy lạ. Nếu mà đối với chính phủ Hoa Kỳ đó, 75 tỷ là con số rất là nhỏ, nhưng mà làm một cái dự án lớn thì 75 tỷ thật sự đây là một dự án mà hầu như lớn nhất chưa từng có trong lịch sử của Hoa Kỳ. Một cái dự án 70 tỷ Mỹ Kim mà có thể rằng trong tương lai sẽ được thành lập. Đó là một cái, chúng ta không tưởng tượng được, một cái ống khí nén khổng lồ sẽ được xây dựng nếu mà chính phủ duyệt qua, là khoảng 70 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta không thể tưởng tượng được, Dũng nghĩ rằng đến Los Angeles thì chúng ta chỉ mất khoảng 45 phút mà thôi. Tức là tương đương từ đây, từ Dallas mà chúng ta qua bên Los Angeles đi máy bay chúng ta mất 3 tiếng. Nhưng mà nếu mà đi cái đường này đó, chúng ta chỉ mất khoảng 20 phút mà thôi. 22 phút, chính xác là 22 phút chúng ta đi từ Texas mà qua bên Los Angeles chúng ta mất 22 phút thay trước đây chúng ta mất 3 tiếng. Chúng ta không tưởng tượng được cái ống, nếu mà quý vị đi nhà băng đó mà chúng thấy cái ống mà cái thước mà để với cái ống mà bấm cái nút mà nó chạy từ cái chỗ chúng ta đậu xe mà nó chạy vô cái trong cái building đó, bây giờ họ đang dùng cái công nghệ giống như vậy. Đây là cái sáng kiến này nó đã có từ năm 1900 rồi, nhưng mà chưa có một company nào đứng ra để mà xây dựng cái đường ống như thế này. Nó gọi là cái crazy as it sounds, tức là cái tốc độ nó như là tốc độ của âm thanh. Và theo như cái một cái tập đoàn mà hiện tại giờ vẫn còn bám trụ, đó là ông Musk, người mà đưa ra sáng kiến này và vẫn còn bám trụ, đó là Tesla Model and SpaceX. Họ cho biết là con ống chân lớn sẽ được gắn trên khỏi mặt đất hoặc là ngay cả dưới lòng biển đi qua đại dương, sẽ kết hợp một hệ thống bay sử dụng trên gọi là cái tốc độ kinh khủng, và nó không có, không nghĩa là không có ma sát, nó vẫn có ma sát nhưng mà nó không có sức cản của gió, không có hội va chạm, cũng không có gọi là dùng cái từ là sự cố đó. Nhưng mà cái tốc độ chúng ta tưởng tượng đó là 4.000 mai cho một giờ, 4.000 mai cho một giờ, một cái tốc độ kinh khủng. Và nó travel, trước đây thì biết rằng cái tốc độ mà nổi tiếng trên toàn thế giới đó là ET3, cái tốc độ cao nhất hiện tại bây giờ chỉ có 370 mai trong giờ mà thôi. Và cái dự án này sẽ đưa ra là khoảng 70 tỷ Mỹ Kim, tức là bắt cái đường từ đây qua California, từ New York qua California. Và nếu có thể được, họ sẽ thiết lập một cái đường đi cả thế giới, thì phải nói cái càng ngày thì người dân sẽ đi qua đi lại, cái thời gian nó ngắn lại vô cùng, thưa quý vị. Và sau đây thì chúng sẽ đưa ra gửi đến quý vị những bản tin về mixed income trên toàn quốc. Thứ nhất là nói về Exxon. Exxon hiện tại bây giờ họ đã bị phạt 1.7 triệu Mỹ Kim vì họ đã bị rò rỉ một cái lượng dầu lớn trong cái năm 2011. Khoảng 63.000 gallon dầu đã rò rỉ ra cái River Yellowstone và họ đã bị phạt cái tiền là 1.7 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó thì Johnson & Johnson đã bị phạt 22.9 triệu Mỹ Kim. Chúng ta biết rằng vào năm 2010 thì Johnson & Johnson đã bán nhiều loại thuốc trên counter mà nó làm cho gây hại đến những đứa trẻ, trong đó có Tylenol nữa đã gây hại, và hiện tại bây giờ cái loại thuốc này đã bị recall khoảng 40 loại thuốc và gọi là không có cần chứng từ của bác sĩ mà họ đã bán trên cái counter tất cả những cái nơi như là Walmart, Walgreens hay là CVS, và những thuốc này đã gây nguy hại đến những trẻ nhỏ và họ đã phải bị lawsuit và hiện tại bây giờ họ phải đóng phạt là 22.9 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó thì một loại thuốc mà gây ung thư cho nhiều người trên toàn thế giới nhưng mà vẫn được bán ra liên tục trên toàn nước, đó là Philip Morris, tức là cái loại thuốc mà chúng ta biết rằng đó là Marlboro, thuốc lá đó. Thì cho biết những năm tháng vừa qua thì cái second quarter, tức là cái quý vừa rồi đó, cái hãng thuốc này đã bị lỗ 8%, con số đã ship đi toàn thế giới đã giảm xuống 2%. Trước đây thì họ nói là cái income của họ, nhưng mà họ vẫn lời quý vị, họ bán ra cái income họ nó không có được đúng như nhu cầu, chẳng hạn như income họ set ra là 2.5 tỷ, thì cái năm vừa rồi họ bán được 2.32 tỷ, nhưng mà năm cái quý mới đây nhất thì họ chỉ bán được 2.12 tỷ, tức là cái số tiền bán ra nó vẫn lời nhưng tiền lời nó càng ngày nó càng ít lại. Thì theo như cái, nếu mà tiền lời càng ít lại thì cái thuế nó giảm xuống, cái thuế giảm xuống thì nó còn có khoảng 7.9 tỷ, tức là tổng số mà họ phải đóng thuế là giảm xuống 2.5%. Vậy thì cho thấy tại sao thuốc lá gây hại ung thư trên thế giới thì mọi người đều biết rồi, nhưng mà tại sao vẫn được bán ra nhiều và bán ra rất là rộng rãi trên toàn thế giới. Chúng ta cứ tưởng tượng một bao thuốc lá bán ra thị trường khoảng từ dưới 1 đồng, nhưng mà khi ra đến thành phẩm thì nó bán được trên 5 đồng, như New York khoảng 5.5 đồng. Vậy thì cái tiền chênh lệch này đi vào đâu? Xin thưa, đó là vào cái chỗ thuế. Vì thế khi mà cái tiền thuế nó nhiều như vậy thì chính phủ không thể nào mà nhắm mắt làm ngơ mà gọi là dập tắt đi một cái lượng thuế khổng lồ từ hãng thuốc lá đó, thưa quý vị. Và cái số thuốc lá bán ra đã giảm rất nhiều và so với những đã đi từ Middle East, từ Asia, rồi từ cái Africa, shipment đã giảm xuống 2.4%. Trước đây thì con số này đã khoảng là 228.9 tỷ bao thuốc lá đã được bán ra mỗi năm và con số này đã giảm xuống 4%. Và coi như là Marlboro đã giảm xuống khoảng 72.4 tỷ. Trước đây thì số này nhiều hơn mà hiện tại bây giờ đã giảm xuống 6%. Thấy rằng thuốc lá càng ngày càng nhiều người đã quay mặt đi với thuốc lá. Đây là cái điều rất là tốt đẹp. Và một bản tin cuối cùng trong sáng nay vì không còn nhiều thời giờ nữa, đó là nói về ông cái đầu tư ngày hôm nay. theo như lời của ông John Paulson, mọi thế giới chúng ta biết là ông này là ông nhà đầu tư địa ốc nổi tiếng vô cùng. Ông đã kiếm lợi nhuận hàng tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm vì ông chỉ có kinh doanh về địa ốc. Và đây là cái lời tuyên đoán của ông luôn luôn đúng. Từ 2006 nó là nhà cửa, đây là cái đỉnh cao nhất của nhà cửa và sẽ đi xuống vào những sắp tới. Thì rõ ràng là như vậy, ngày năm 2006 thì nhà tăng lên rất là cao mà sau đó bắt đầu đi xuống. Và hiện tại bây giờ ông nói đây là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta mua nhà. Ông nói rõ là đầu tư không nên đầu tư vào chứng khoán. Chúng ta nên mua nhà và có một câu hỏi rằng vậy thì vàng thì có nên đầu tư hay không? Và ông chỉ trả lời vỏn vẹn, ông đã lỗ hết 65% về ông đầu tư về vàng. Vậy thì câu trả lời này của nhà tỷ phú 57 tuổi này, ông nói rằng vàng cũng không nên. Và thậm chí ông nói là euro cũng không nên, tức là về tiền bạc cũng không nên. Và cái đầu tiên mà ông khuyên đó là chúng ta nên đầu tư vào thị trường địa ốc. Tức là địa ốc hiện tại bây giờ nó đây là thời điểm tốt nhất. Vẫn còn mua nhà còn khoảng từ 4 đến 7 năm nữa thì nhà vẫn còn tốt để mà chúng ta đầu tư. Vì thế ông Paulson, ông John Paulson, nhà tỷ phú này, ông nói rằng đây là thời điểm mà chúng ta bỏ tiền vào địa ốc đó quý vị. Xin trở lại với Thúc Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán vào buổi sáng ngày hôm nay. Và thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi. Mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và cũng Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.